đợi tới ngày Mục Kiền Liên, không? Ngày Mục Kiền Liên á, thì ngài cũng vậy, ngài nghĩa là cũng từ chối. Phật bảo ngài Mục Kiền Liên đến thăm bệnh, thì ngài Mục Kiền Liên cũng từ chối và cũng nhắc lại cái duyên xưa cũng gặp ông Di Ma Cật, rồi cũng bị ông là gạn, bị ông nói cũng không có đáp được đây. À, thì ngài Mục Kiền Liên thì ngài cũng vậy. Đây là Mục Kiền Liên này á, thì là cái tên mà gọi là, thì cũng là cái tên mà mình thường nghe, chứ còn nó cũng có nhiều tên khác như là Mục Càn Liên hay là Mục Già Lược, hoặc là Vật Già La, hay là Mục Kiền Liên Duyên, Mục Kiền Liên, Mục Kiền La Già Na, hoặc là Một Đặc Già La, hay là Mau Già Lợi, Gia Già Na. Nó có nhiều tên vậy, cho nên khi mình gặp thì cũng biết rằng đó là chỉ cho ngài Mục Kiền Liên chứ không gì khác. Thì ngài là bạn của ngài Xá Lợi Phất, không? Thì Mục Kiền Liên là họ, là bởi vì là dịch từ, dịch ra là cái nghĩa Trung Hoa dịch là gọi là thực đậu hoặc là hồ đậu. Thì đây là cái do cái họ này là có cái tích là từ cái thở mà xa xưa, tức như là thở mà những ông tổ mà của ngài đó, thì có một vị tiên nhân tu mà chẳng có ăn những cái vật khác mà chỉ ăn những cái toàn những cái đậu này thôi. Cho nên là sau đó người ta lấy nhân, lấy cái tên cái đậu này mà ta làm cái họ, họ của cái dòng, dòng họ của ông á, thì ngài Mục Liên là thuộc cái dòng họ này, cho nên cái Mục Liên đó là thuộc về họ. Còn Câu Lục Đà mới là tên ngài, nhưng mà thường thì mình dùng cái họ mình gọi nó quen rồi. Thì Câu Lục Đà đây là cái tên của một vị thần cây gọi là cây Câu Lục Đà. Gia đình ngài, ngài thuộc về gia đình con của vị gọi là phụ tướng của nước của thành Xá Vệ Dương Xá, nước Câu Ma Cực Đà đó, tức là phụ tướng cái cũng giống như là tể tướng rồi. Thì gia đình này không có con, cho nên là mới đi cầu đảo ở nơi cái thần cây này, nhân đó mà sanh ra ngài ra. Do đó cho nên khi sanh rồi thì dùng cái tên của thần cây này đặt tên cho ngài, gọi là Câu Lục Đà. Thì như vậy đó là gọi là ngài, cái họ là Mục Kiền Liên, cái tên là Câu Lục Đà. Bản thân những ngài Xá Lợi Phất thì đó mình biết rồi ha, cũng cùng là đệ tử của một trong cái vị gọi là lục sư ngoại đạo. Thì sau khi mà ngài Xá Lợi Phất ngài gặp ngài A Thức Thị rồi, nói cái pháp nhân duyên rồi, ngộ về cái lý vô ngã rồi, về báo cho ngài á, rồi dẫn đồ chúng, hai ngài cùng dẫn đồ chúng đến đương theo Phật rồi, thì một tháng sau thì ngài chứng quả A La Hán. Thì như vậy đó là hai cái vị mà gọi là đệ tử tay mặt tay trái của Đức Phật. Thì ngài từ chối, ngài thuật lại, ngài thuật lại nghĩa là một hôm thì ngài ở trong cái đường làng, trong cái ngõ xóm đó, thì ở trong đó thuyết pháp cho các vị cư sĩ nghe. Thì khi bây giờ thì ông Di Ma Cật ông mới đến, ông mới bảo nghĩa là thuyết pháp cho hàng cư sĩ Bạch Y này á, thì chẳng phải như là ngài nói, mà thuyết pháp á là phải đúng như pháp mà nói. Rồi ông mới nói một mạch, pháp thì không có chúng sanh, vì lìa chúng sanh cấu, pháp không có ngã, vì lìa ngã cấu, pháp không có thọ mạng, vì lìa sanh tử, pháp không có người, vì mé trước mé sau đoạn, tức là, nghĩa là ở đây thì ngài thuyết pháp thì thường thường ngài thuyết pháp thì ngài cũng y theo Phật dạy, hoặc là nói về 10 tứ đế, nói về 12 nhân duyên, thứ lớp, không? Nhưng mà gặp ông Di Ma Cật lại, lại thì ông mới bảo nói như vậy không phải. Pháp là không có phải nói như vậy. Thì mình mới thấy hiểu rõ cái chữ pháp mà ông Di Ma Cật nói ở đây là để chỉ cho cái gì. Nó không có đồng với những cái pháp gọi là pháp tướng mà sai biệt thông thường đó, mà ở đây chính là muốn nói rằng chỉ cho cái thể gọi là pháp thể mà chân thật vô tướng, hay cũng gọi là chỉ cho cái tâm thể mà chân thật bất sanh bất diệt, nó lìa cả những cái tướng là sai biệt đối đãi. Cho nên ông muốn nhấn mạnh vào chỗ đó, mà đã là cái tâm thể chân thật đó thì nó không có những cái tướng là chúng sanh, không có tướng ngã, không có tướng thọ mạng, không có tướng nhân, không có những cái tướng đó thì làm sao mà có sanh tử. Cho nên nó lìa cả những cái sanh tử. Rồi nghĩa là nó không có người, cho nên rồi nghĩa là mé trước mé sau đều đoạn. Mé trước là chỉ cho quá khứ, mé sau là chỉ cho vị lai. Nghĩa là có người thì tất nhiên là có trước có sau, còn trong cái pháp thể chân thật đó thì nó không có trước không có sau. Rồi pháp thì nó thường nghĩa là lặng lẽ, vì nghĩa là dứt bậc các tướng. Nghĩa là có tướng thì nó có động, mà trong cái pháp thể này thì nó lặng lẽ, cho nên nó bậc cả các tướng. Rồi pháp nó lìa các tướng, cho nên là không có chỗ duyên. Thì có chỗ duyên thì tất nhiên là có hình tướng để thấy. Còn đã lìa các tướng thì không có chỗ để duyên. Pháp thì không có danh tự, vì nghe đường ngôn ngữ dứt. Pháp không có nói thì lìa giác quán. Nghĩa là có ngôn ngữ, có nói ra thì tất nhiên là phải có danh tự. Nói ra thì phải nói ra cái gì. Rồi sở dĩ có nói là bởi vì có giác quán. Giác quán tất nhiên là chữ xưa gọi là tầm tư, là những cái tư duy suy nghĩ ở trong này. Có tư duy có suy nghĩ trong này cho nên là mới có nói ra. Còn pháp này là nó lìa vốn là lặng lẽ, cho nên lìa cả những cái giác quán thì đâu có nói. Lìa bật cả những cái ngôn ngữ thì không có danh tự. Đó thì pháp không có hình tướng, cũng như là hư không. Pháp không có hí luận, thì rốt ráo là rỗng không. Đã là rỗng không vắng lặng thì không có những cái hí luận. Mình có nói năng cái gì, nói ra cái gì thì thuộc về trên cái gọi là trên cái tướng sai biệt thôi, chứ không có dính dáng gì đến cái chỗ chân thật đó. Pháp nghĩa là không có ngã sở, vì lìa ngã sở. Pháp không có phân biệt, vì lìa các thức. Tức là có thức thì tức là có phân biệt, lìa thức thì không có phân biệt. Không có so sánh, vì lìa các cái tướng đối đãi. Thì nó nghĩa là ở trong đó nó vốn là không tên không lời, cho nên dù cho mình nói mấy thì nó cũng không đến được. Nói gì thì cũng đều nằm ở trong cái thuộc về cái thành phần của thức phân biệt. Mà đã còn có cái thức phân biệt á thì là còn thuộc về bóng dáng. Có thuộc về cái thức phân biệt thì thuộc về bóng dáng, có phân biệt thì tất nhiên là nó có bóng dáng. Cho nên còn hàng cột ở trên ngôn từ. Vì vậy cho nên khi mà mình nói ra như vậy, nói ra có ngôn từ thuộc về chữ nghĩa thì người nghe thì ta luôn luôn có cái khởi tưởng. Cho nên mà đã có khởi tưởng thì tất nhiên là không nói ra, nghĩa là không nói ra miệng thì ở trong bụng này nó cũng nói, nghĩa là nó nói lải nhải trong này hoài, không có dứt. Vì vậy cho nên còn có cái gọi là cái giác quán, còn có cái nghĩ tưởng, cái suy tư trong này thì dù cho là mình nghe là ngồi im đây, không có nói năng gì hết, nhưng mà trong này nó cũng vẫn lải nhải, vẫn lào xào bép chép luôn 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 cái này, nó không có yên. Thì như vậy thì đâu gọi là an định được. Còn pháp ở đây là chỉ cho bật mọi cái tưởng, dứt mọi cái tạo tác, nghĩa là khi mình tu thì nó cũng không thêm, mà không tu thì cũng không bớt. Thì như vậy đến cái gọi là cái lý tột cùng đó thì gọi là bật nói năng hí luận, thì mới là cái đến cái chỗ gọi là pháp chân thật này mà ông Di Ma Cật ông muốn nhấn mạnh cái chỗ đó. Cho nên trong cái đó là không có cái so sánh mà đối đãi gì hết. Có so sánh đối đãi thì tức như là có cái tướng gì bên ngoài rồi. Còn cái này giống như Lục Tổ nói là xưa nay không một Phật, hoặc là ngài Nam Nhạc thì nói giống một Phật cũng không trúng, thì vậy là không có chỗ để so sánh. Thì còn có so sánh như cái gì đó thì có so sánh, tất nhiên là có cái tướng để cho mình khái niệm, mà có cái tướng để cho mình khái niệm về nó thì nó thuộc về nghĩa là cái đối tượng rồi. Nó còn cái pháp mà gọi là cái chỗ chân thật đó nó bị một lớp che rồi. Cho nên đây nói rằng nó nghĩa là không có đối đãi, không có so sánh. rồi nghĩa là nó pháp này chẳng thuộc về nhân, vì chẳng ở nơi duyên, vì có nhân có duyên là thuộc về sanh diệt, pháp đồng với pháp tánh, tùy vào các pháp tất nhiên là nó trùm tất cả, pháp tùy nơi như, tùy nơi như vì không có chỗ tùy, tùy nơi như mà là vì không có chỗ tùy, bởi vì có chỗ tùy thì nó hết như rồi, có chỗ tùy tức nghĩa là có chỗ nó để duyên theo, mà có chỗ để tùy, có chỗ để duyên theo tất nhiên là nó đã động rồi, không còn như. Rồi pháp trụ nơi thật tế, vì nghĩa là các bên chẳng động, các bên tức nghĩa là bên này bên kia, bên có bên không vân vân, chẳng động chẳng kẹt nơi các cái bên sai biệt. Pháp không có động giao, vì nghĩa là chẳng nương nơi sáu trần, nương nơi sáu trần thì tất nhiên là nó sẽ bị dao động. Pháp không có đến đi, vì thường chẳng trụ. Có trụ thì thường mình nói rằng có trụ thì trụ thì không có đến không có đi, mà ở đây nó chẳng trụ thì mới là không đến không đi, bởi vì nó không có đồng với nghĩa trụ thường. Bởi vì đây là tâm mình mà nó có cái chỗ trụ thì tất nhiên là nó có động rồi, mà có động thì tất nhiên là có đến có đi, còn pháp này nó là không có trụ vào chỗ nào hết, cho nên nó mới là vắng lặng, không đến không đi, không có chỗ trụ mới tức là an trụ. Pháp tùy nó không, rồi thuận nó không, tùy nó vô tướng, ứng với vô tác, tất nhiên là tùy thuận theo ba cái môn mà giải thoát: không, vô tướng, vô tác. Rồi pháp lìa cả cái tốt xấu, pháp mà không có thêm bớt, pháp không có sanh diệt, pháp không có chỗ về, bởi vì có chỗ về thì tất nhiên là có chỗ đến, mà chỗ đến thì tất nhiên là lại nằm ở trong sanh diệt nữa rồi. Pháp nó này vượt ngoài cả mắt tai mũi lưỡi thân và ý, tức là sáu căn, không có thể dùng mắt thấy, dùng tai nghe, mũi ngửi hay là lưỡi nếm được. Pháp không có cao thấp, pháp nghĩa là thường trụ chẳng động, pháp nghĩa là lìa tất cả những cái quán hạnh. Mình thấy không, nghĩa là dù cho mình có quán thuộc về quán hạnh gì, quán cái pháp gì, thì khi mà có quán thì tất nhiên là nó còn có cái bị quán, cho nên rồi cái đó cũng còn nằm ở trong cái đối đãi. Ở đây thì ngài muốn nhấn mạnh đến cái chỗ mà vượt ngoài cái đối đãi đó, cái pháp thể chân thật đó, cho nên là nó lìa tất cả những cái quán hạnh. Thì tóm lại thì ngài mới nói, thưa ngài đại mục Quần Liên, pháp tướng như thế thì há có thể nói sao, nói như vậy thì làm sao mà nói được, có gì để nói. Cho nên ngài mới, ông mới kết lại là bởi vì nói pháp đó là không nói và không chỉ, còn cái người nghe pháp thì cũng không nghe và không được. Đó, không? Thì cái chỗ này giống như là kinh Bát Nhã, không có nói mà không có chỉ, còn người nghe thì cũng không nghe không được, không? Tất nhiên là mình phải nhận, nhận sao, nhận cái ngoài lời nói, không? Còn mình cứ bám theo đuôi cái lời nói hoài á, thì để mà sanh hiểu á, thì càng bám càng sanh hiểu thì càng như là cách xa thôi. Chỗ này có câu chuyện mà thường nhắc á, tất nhiên là giống như là ngài Tu Bồ Đề mà ngài ngồi êm ở trong núi rồi trời đế thích mà rải qua cúng dường, thì tôn giả mới hỏi rằng ai rải qua đó, thì trời đế thích mới thưa con là trời đế thích. Thì ông ngài mới hỏi vậy chứ ông rải qua làm gì, thì trời đế thích mới thưa tôn giả nói pháp Bát Nhã hay quá cho nên con rải qua để cúng dường. Thì ngài mới bảo tôi đối với Bát Nhã chưa từng nói một chữ. Thì trời đế thích mới thưa tôn giả không nói, tôi con cũng không nghe, mà không nói không nghe đó chính là chơn Bát Nhã. Thì lại rải qua đầy đất đó, thì chính đó là ở chỗ này, chính ở trong cái chỗ mà không nói và không nghe đó thì ánh sáng chân thật hiện tiền, chứ không phải là không nói không nghe là nghĩa là không có gì hết. Bởi vậy cho nên khi mà người mà gọi là mới học Bát Nhã thì nghe đến những cái chỗ này thì thường nghe sợ hãi, nhưng mà không có chỗ bám, nghe nói là không nói không nghe là cái gì cũng không xong hết, mà vừa đặng khi mà không nói không nghe, khi mà không hết đó, không có chỗ bám gì đó, thì chân thật nó hiện tiền. Cho nên cái người mà gọi là hiểu được, người thông suốt được thì nghe như vậy liền có cái cảm sâu, đúng không? Cho nên ông ấy ví dụ thêm, cũng như là cái người cái nhà quyển thực, tức là cái rồi vì cái người mà mình quá ra đó để mà nói pháp, cái người quyển thực để nói pháp cho người quyển nghe, thì vậy ai nói ai nghe, thì phải dùng cái ý đó để mà thuyết pháp. Thì ở đây mình nghe nói vậy thì nó cũng hơi có cái tưởng tượng hay một chút, không, nhưng mà qua tới các vị thiền sư á thì các ngài có cái lối nói riêng. Như là có ngài nói rằng nghĩa là cũng cái ý này, nhưng mà ngài nói nó có cách cụ thể hơn cho mình thấy. Nghe đó, ví dụ như ông có cây gậy thì ta cho ông cây gậy, không, rồi ông không có cây gậy thì ta cướp cây gậy của ông. Nghĩa là thì đó ý này thôi, nhưng mà các ngài nói theo cái lối nói riêng, bởi vì đã có thì cho làm gì nữa, mà có rồi thì đâu cần, cho nên là cho mà là cũng không có cho hết, mà cũng như người nhận cũng không có nhận hết, thì coi như là cho mà không cho mà cũng không có nhận, cũng như nói cũng không nói mà cũng không có nghe, không có được. Thì như vậy, còn không thì có gì để cướp mà cũng có gì đâu để bị cướp, cho nên là cũng không có cái để cướp mà cũng không có cái bị cướp. Thì đó cũng là để muốn nói lên là cái pháp đó là cái sẵn đủ nơi mọi người, chứ các vị thiện tri thức sở dĩ mà có ra đời để mà chỉ là gợi lại cho mình, nhớ lại, đánh thức cho mình tỉnh lại đó thôi, chứ không có cái gì khác. Thì đó là cái ý rõ ràng, nhưng mà trong nhà thiền thì nói nó có vẻ hơi lạ hơn. Cho nên là cuối cùng thì ngài nói là phải nghe là rõ biết cái căn tánh của chúng sanh, có lợi có độn, khéo ở nơi chi kiến mà không có ngăn ngại, dùng cái tâm đại bi để mà tán thán nơi đại thừa, nghĩ nhớ đền đáp ơn Phật, chẳng độ dứt tam bảo, thì sau đó mới nói pháp. Thì như vậy mình mới thấy không, nghĩa là nói như vậy không phải là ngài bác hết, mà phải biết nghe, tùy cơ để mà nói pháp, để chi, để mà dẫn dắt họ vào trong đại thừa. Có như vậy thì mới khiến cho cái dòng gọi là cái dòng suối giác ngộ nó mới được nghe là chảy mãi, nó được tồn tại mãi, nghe là tồn tại mãi ở thế gian này không có dứt. Vì phát khởi cho người ta phát tâm đại thừa giác ngộ, thì có giác ngộ thì có người giác ngộ, thì tất nhiên là có cái nhân thành Phật, là một vị gọi là cũng như là một vị Phật mà sắp thành rồi, cho nên là chính nhờ có những vị đó thì mới đó là cái khiến cho cái mầm mà giác ngộ của Phật pháp nó được nên là tiếp nối ở thế gian này, thì nhờ vậy mà tam bảo nó luôn luôn nó còn vững, còn trải mãi ở thế gian. Cho nên cuối cùng thì nghĩa là ông cũng nghĩa là hướng về Phật rồi nhắc nghĩ đến tam bảo thường còn ở thế gian, chứ không phải là nói nghĩa là nó pháp nó lìa hết, không nói công năng, lìa tất cả hết rồi trở thành ra cũng giống như là phá bỏ tất cả để thành không. Mà ở đây là ngài là ông muốn nghĩa là khơi dậy gọi là cái tâm giác ngộ sẵn có nơi những cái vị gọi là cư sĩ này, bởi vì ông biết rằng những cái vị cư sĩ này có căn tánh đại thừa. Mà ngài Mục Kiền Liên thì ngài đem nghĩa là cái pháp gọi là thanh văn này ngài nói, cho nên nó không hợp, nó không có phát khởi được. Cho nên ông muốn phát khởi cái tâm mà giác ngộ, cái tâm đại thừa của các vị cư sĩ này đó, cho nên ông mới nhấn mạnh như vậy. Cho nên là khi ông nói xong thì cả 500 vị, 800 vị cư sĩ này đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất nhiên là đều tỏ ngộ được cái tâm Phật. Thì như vậy mình mới thấy không, nghĩa là cái pháp mà ở đây ngài nói đó là cái, mình phải hiểu được cái ý nghĩa của chữ pháp đó. Thì cái pháp này là pháp gì, rồi mình tiêu được cái chữ pháp đó thì mình nghĩa là mới thấy rằng nghĩa là ngay đây thì mới thật là gọi là cái chỗ gọi là không có thể nghi bàn, hiểu rõ được cái pháp đó, thấy được cái pháp đó, chứ không phải là chỉ có pháp tướng mà sai biệt thông thường. Thì như vậy qua hai vị ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, thì đã ông đã nhấn mạnh để cho mình thấy rõ về cái thế nào là cái ngồi thiền yên định chân thật và thế nào mới là nói pháp chân thật. Không? Ngồi yên định chân thật không phải là cố chấp ở nơi cái tướng ngồi, ngồi sững, ngồi êm đềm đó, mà cốt là ở trong cái tâm chân thật, nó an định. Mà còn nói pháp thì cũng nhắm thẳng vào trong cái pháp thể chân thật đó, sơ pháp cho cái mầm giác ngộ của người nó được nghĩa là nảy mầm lên. Thì như vậy đó là khiến cho cái dòng gọi là suối giác ngộ cho tam bảo được trường tồn ở thế gian. Có những người giác ngộ, có những người mà phát tâm như vậy, thì như vậy đó là để tiếp nối cái gọi là ngọn đèn chánh pháp không có dứt. Mà có người giác ngộ thì tất nhiên phải đem ánh sáng giác ngộ đó nó chỉ lại cho mọi người, rồi mọi người cũng nhờ ánh sáng giác ngộ đó rồi mình cũng được sáng lên, rồi chỉ lại cho người khác nữa. Thì vậy tức là tiếp tục nó không có dứt. Đó là qua hai vị. Rồi sau này mình sẽ tiếp tới.